Thường mình gọi là trong cái danh từ chuyên môn gọi là có tam chuyển thập nhị hành, tức là ba lần chuyển thành ra 12 hành. Ba lần chuyển đó là gì? Bởi vì mình học là phải học cho hiểu kỹ cái này, rồi có khi sau này mà đi gọi là đi thọ giới hoặc là đi thi rồi đó, có khi người ta phải hỏi mấy cái này đó. Tức là ba lần chuyển, chuyển làm sao? Tất nhiên là nó có, thứ nhất đó là thị chuyển. Thị chuyển, thị là chỉ bài đó, không? Là Ngài nói rõ cho thấy đây là khổ, khổ thế nào, khổ thế nào, chỉ rõ đây là những cái khổ nè. Đó là những cái lý chắc thật không có thay đổi, không? Cho nên gọi là khổ đế. Chữ đế là chắc thật, đây là những cái lẽ thật không thay đổi, đó là khổ. Khổ sao sao, tức là sanh già bệnh chết, ưu bi khổ não, thương yêu xa lìa, cầu không được đó, không? Chỉ rõ nó đây là những cái khổ thế này thế này. Thứ hai, tức là đây là khổ nè, rồi đây là tập, đây là tập tức là nguyên nhân mà đưa đến cái khổ, không? Rồi đây là diệt, diệt tức là cái chỗ dứt khổ, an vui tức là niết bàn. Rồi đây là đạo, đạo tức là con đường để mà dứt khổ. Đó, Ngài chỉ rõ ra cho thấy, cho nên gọi là thị chuyển. Thị là chỉ bài cho thấy rõ, là xác định cho mọi người thấy. Thứ hai gọi là phiến chuyển. Phiến chuyển, phiến tức là phiên đó, tức là phiên là phải thực hành, chỉ ra rồi, rồi phiên bảo mình là phải thực hành chứ không phải là chỉ nghe nói suông. Phiên sao, tức là mình nói rõ khổ là một cái lẽ thật đó rồi, thì khổ cần phải biết, tức là nó là một cái lẽ thật không thay đổi, là các ông cần phải biết rõ, cần phải nhận kỹ đúng đắn. Như vậy là khổ cần phải biết, rồi tập là cần phải đoạn, cái khổ đó cần phải biết. Biết đây không phải là biết suông đó nha, biết là phải biết một cách sâu xa bằng cái trí tuệ của mình, tức là phải quán xét kỹ để mà nhận biết rõ ràng bằng chính trí tuệ của mình. Cho nên gọi là khổ cần phải biết, chứ không phải là mình biết theo kiểu mà học về ra gọi là biết, chưa phải hẳn. Tức là mình học về đó được giải thích vậy đó, thì nói rằng vậy là tôi biết khổ đế đó, thì cái đó chưa phải đâu. Đừng có gọi tự hào, đừng có gọi tự mãn, mà biết ở đây á là phải thường xuyên quán xét, rồi chính trí tuệ của mình nhận thức rõ ràng, đó mới gọi là cái khổ cần phải biết mà Ngài Đức Phật Ngài mới nhắc. Cho nên nhiều người cứ học nghe nói là khổ đế rồi tập đế đồ cái thì nó đã thông thường quá, tôi học qua rồi. Nhưng mà sự thật đó là chưa phải thật biết đâu, đừng có dội. Tập là cần phải đoạn dứt, tức là nó là cái nhân của khổ, cho nên cần phải đoạn dứt cái tập đó. Rồi diệt là cần phải chứng, tức là diệt là cái chỗ dứt khổ, là các ông cần phải chứng nhập. Rồi đạo là con đường dứt khổ, là các ông cần phải tu hành, tức là khổ cần phải biết, tập cần phải đoạn, diệt cần phải chứng và đạo cần phải tu. Đó là gọi là phiên chuyển, tức là phải thực hành. Rồi thứ ba mới gọi là chứng chuyển. Chứng tức là chứng minh, chứng nhận rõ ràng đó, nghĩa là Đức Phật Ngài nói ra những cái điều đó và Ngài chứng minh cho mình đầy đủ cái niềm tin là Ngài nói như vậy đó, là Ngài đã coi như là Ngài đã trải qua, Ngài đã kinh nghiệm qua rồi, chứ không phải là những điều mà Ngài phỏng đoán, không, hay là Ngài suy luận đó, mà đây là chính những Ngài, những cái điều mà Ngài đã đi qua, Ngài đã chứng nghiệm qua. Cho nên cái chỗ gọi là chứng chuyển này, tức là Ngài nói rằng khổ Như Lai đã biết rõ, cái khổ đó đó thì Như Lai đã biết rõ rồi, cho nên mới chỉ lại các ông, chứ không phải đây là những điều mà Ngài còn phỏng đoán hay là Ngài suy luận. Thứ hai là tập Như Lai đã đoạn dứt, tức là cái tập này Như Lai đã đoạn dứt hẳn rồi, cho nên bây giờ cũng là chỉ rõ cho các ông phải đoạn đó, chứ không phải đây là nói là bảo các ông làm mà ta chưa làm, tức là ta đã làm xong rồi mới bảo các ông. Về diệt Như Lai đã chứng, tức là Như Lai đã chứng nhập, và đạo Như Lai đã tu xong. Thấy không? Như vậy thì Khổ Như Lai đã biết, tập Như Lai đã đoạn, diệt Như Lai đã chứng và đạo Như Lai đã tu. Tức là những điều này là những điều mà Ngài đã làm xong và Ngài mới chỉ lại cho mọi người thấy rõ đầy đủ cái niềm tin. Đó gọi là chuyển ba lần mà thành 12 hành. Tức là khổ tập diệt đạo là 4, 4 là nhân 3 lần này là thành 12. Cho nên gọi là 12 hành là như vậy. Bởi vậy mà cái bánh xe gọi là chuyển pháp luân đó thì đúng ra là phải làm 12 cái câm thì nó mới hợp pháp. Mình thường thường thì hay làm 8 câm để chỉ cho bát chánh đạo, không? Nhưng mà đúng là thì phải 12 câm thì nó mới đúng như cái ý nghĩa này, tức là chuyển 3 lần thành 12 thì nó đúng ý nghĩa hơn. Đó gọi là chuyển pháp luân. Rồi chuyển pháp luân ban đầu đó thì mới độ cho năm anh em ông Kiều Trần Như, thấy không? Thì năm anh em đó là những ai, những ai? Tức là ông Kiều Trần Như là thứ nhất, phải không? Ông gọi là A Nhã. A Nhã là cái tên gọi là, mà khi mà trong cái lần này á là Phật thuyết pháp thì ông coi như người mà đã tỏa hiểu trước hết á, cho nên mới được tôn xưng là A Nhã đó. A Nhã dịch là giải, tức là hiểu trước tiên, cho nên đó là được thêm cái tên gọi là A Nhã. Chứ còn ông là Kiều Trần Như thì A Nhã Kiều Trần Như đó là thứ nhất. Rồi ông Ngạch Bề, Ngạch Bề hay là A Thiết Thị đó là thứ hai. Rồi ba là Bạc Đề, thứ năm là Ngài Thập Lực Ca Diếp, thứ tư là Thập Lực Ca Diếp, thứ năm là Ma Nam Câu Lợi hay là Câu Lỵ. Tức là Kiều Trần Như, A Thiết Thị hoặc là Ngạch Bề, rồi Bạc Đề, Thập Lực Ca Diếp, Ma Nam Câu Lỵ. Thì trong số năm người này á thì ông Kiều Trần Như và ông A Thiết Thị đó là những vị mà thuộc về họ mẹ của Ngài, tức là của Thế Tôn. Bởi vì khi mà Ngài đi xuất gia đó thì sau đó thì vua Tịnh Phạn ông mới cho người tìm ở trong những dòng họ đó năm vị này để mà theo, để mà cũng như, giống như cùng tu với Ngài á, để trợ duyên á. Cho nên đây là những người giống như trong anh em dòng họ. Thì Kiều Trần Như với A Thiết Thị đó là thuộc về họ ngoại, còn ba vị kia đó là thuộc về họ nội, tức là họ cha, là năm người. Thì như vậy là lần đầu thì độ cho năm vị này, rồi rốt sau thì mới nói pháp độ ông Tu Bạc Đà La, phải không? Rốt sau tức là khi mà sắp vào Niết Bàn thì lúc này đó ông Tu Bạc Đà La là một vị tu trong ngoại đạo. Tu Bạc Đà La là Trung Hoa dịch là hảo hiền đó. Thì lúc này ông đã 120 tuổi rồi. Tức là, nhưng mà khi này ông nghe tin Đức Phật sắp vào Niết Bàn, cho nên ông cũng có duyên lành, do đó mà ông vội vã ông mới đến để mà ông xin gặp Phật. Ông còn có mấy cái điều thắc mắc mà trước giờ không ai giải thích được, nhưng mà giờ ông nghe Phật nhập Niết Bàn rồi thì không biết, không chắc chắn là không ai mà có thể giải thích cho xong. Ông nghĩ rằng chỉ có Phật thì chắc là mới giải thích được, cho nên ông vội ông đến xin gặp Phật. Nhưng mà lúc này là tới giờ về đêm rồi, Phật coi như là cũng mệt rồi, muốn cho nên Ngài A Nan Ngài muốn không có cho vào gặp, sợ làm mệt Phật nữa. Nhưng mà ông xin vào cho được. Thì hai bên đó đang giằng co nhau vậy đó, thì ở trong này Đức Phật Ngài nghe ồn, cho nên Ngài mới hỏi, thì Ngài mới biết, Ngài mới bảo thôi cho vào. Thì khi ông vào đó thì Đức Phật mới giải, mới thuyết cho ông nghe về bát chánh đạo. Thì ngay trong cái đêm đó đó ông chứng A La Hán luôn và ông nhập diệt trước Phật. Cho nên đó là vị đệ tử coi như cuối cùng đó. Thì mới thấy Đức Phật tới giờ phút chót đó cũng còn độ người, không bỏ. Cho nên ở đây mới là cuối cùng đó là độ ông Tu Bạc Đà La đó, là như vậy. Là những người đáng được độ thì Ngài đều đã độ xong, phải không? Tức là những người mà có nhân duyên đáng được độ thì Ngài đã độ xong rồi, còn những người mà chưa được độ thì sao?